Đạo tràng Tịnh Độ Toàn Viên Việt Nam xin trân trọng giới thiệu Pháp Thoại tập 87
Giảng giải Kinh Bản Nguyện của Bồ Tát Địa Tạng lần 2.
Chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh.
Thế giới đại từ đại bi tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Nam mô đại từ đại bi tầm thanh cứu khổ cứu nạn linh cảm Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô bản tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát tác đại chứng minh. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo Kinh Bản Nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Chúng ta xem kinh văn trang 185. Hôm trước chúng ta đã học hết cái đoạn kinh văn mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Như Lai từ ở nơi nhục kế, tức là trên đỉnh đầu của ngài đó, nơi nhục kế phóng ra những cái ánh sáng. Mình trong nhà Phật thì gọi là quang minh gọi là ánh sáng. Những ánh sáng như là như tia mặt trời lớn, tia mặt trăng lớn, vân vân đó. Khi mà từ trên nhục kế của Đức Phật phóng ra những quang minh như vậy rồi, thì ngài liền gì phát ra, dùng những âm thanh phi diệu phát ra những cái gì? Những cái tiếng nói, những mưa pháp, những cái tiếng nói vi diệu để mà an ủy chúng sinh, để mà dạy bảo cho chúng sinh biết cái pháp để mà tu tập, dứt ác, làm lành, lãnh giữ hành thiện, nhấn đến cho tu các pháp gì? Ba la mật của Bồ Tát, để hướng tới đạo quả vô thượng bồ đề, tức là thành Phật đó. Và đặc biệt sau khi phóng quang minh cũng như nói những lời vi diệu, và ở ngay trong pháp hội ấy Đức Phật thì bảo với tất cả đại chúng được trong pháp hội ấy rằng là gì, hôm nay giữa ở nơi thiên cung này, tức là chơi giữa cung trời Đao Lợi đó, chúng có mặt nơi đây hãy nghe gì Như Lai nói. Bồ Tát Địa Tạng đây, người đã tu chứng được công đức và thần thông trí tuệ chẳng nghĩ nghỉ. Chẳng nghĩ nghỉ cũng có nghĩa dịch là gì? Chẳng nghĩ bàn cũng được. Chẳng thể nghĩ nghỉ hay là chẳng thể nghĩ bàn, tức là gì? Không thể dùng bằng bằng cái gì? Bằng cái đầu óc của chúng ta mà có thể nghĩ được, có thể hiểu được. Hay nói gì? Theo cách mà ở trong Phật học gọi là chẳng thể dùng cái thế trí biện thông của thế gian chúng ta mà có thể hiểu được, diễn tả được. Cái trí của thế gian của chúng ta, trí tuệ đến đâu đi chăng nữa, thì ở trong Phật học gọi là gì? Thế trí biện thông. Tức là cái trí của thế gian, cho dù có gì, có hiểu biết và giải thích hết năm này qua năm khác, nó cũng chỉ là cái trí của thế gian mà thôi. Cho nên cái trí đó trong nhà Phật gọi là thế trí biện thông. Trí đó nếu ở thế gian thì tốt, ở thế gian thì có thể là gì? Nhà bác học, nhà khoa học, nhà nghiên cứu, vân vân. Nhưng ở trong Phật pháp, trí đó đôi khi lại là gì? Chướng đạo, làm chướng thánh đạo. Nếu như người đó chấp là mình là gì? Là giáo sư, là tiến sĩ, là nhà bác học, là nhà khoa học, là nhà tri thức, vân vân. Vì sao cái thế trí đó, cái trí thế gian đó lại gì? Lại gọi là gì? Chướng đạo. Vì người đó đi đến nơi gì, đến với Đức Phật, giống như một cốc nước đầy nước rót lên tận đầy như thế này rồi, và vị đó mang một cốc nước trà đến, mang một cốc nước trà đến hoặc mang một cốc nước trắng đến, nhưng mà gì, vị đó ví dụ mang một cốc nước trà đến, vị đó muốn uống gì, muốn uống nước trắng, thì chúng ta biết là cốc vị đó đã đầy nước trà rồi, có thể rót nước trắng vào nữa được không? Rót vào thì cho chỉ có gì ạ, trào đi. Ngược lại, nếu cốc của vị đó là gì, một cốc nước gì, nước trắng đầy rồi, vị đó muốn uống trà, có rót trà vào thì cũng sẽ gì, sẽ bị trào đi. Cho nên thế trí biển thông ở thế gian, nếu như không khéo, họ chấp vào cái trí tuệ của họ, bằng cấp của họ, chức tước của họ, địa vị của họ, vân vân, họ đem đến thì muốn tìm hiểu Phật giáo, không thể vào được. Trí ấy không thể vào được ở trong gì, trong trí tuệ của nhà Phật chúng ta. Trí của nhà Phật của chúng ta, Đức Phật dạy trong cái nha hàm là gì? Hãy đến để mà thấy, hãy thấy để mà tin, hãy tin để mà thực hành, hãy thực hành để mà cảm nhận. Khi cảm nhận được rồi thì chúng ta sẽ tự hiểu. Nhà Phật nói là đến lúc đó giống như người uống nước, người khát uống nước, người đói ăn cơm, nóng lạnh, no đủ, ngon ngọt, tự người đó cảm nhận được. Còn nói cho người khác cũng không thể hiểu được người khác được uống nước nó đã như thế nào, hay người đói được ăn, ăn no, nó vui thích làm sao, vui sướng làm sao, hạnh phúc làm sao. Cho nên ở đây Đức Phật mới nói, anh muốn gì? Uống trà. Anh phải mang cái cốc gì? Cốc không tới đây. Nếu anh mang một cái cốc gì có đầy một loại nước khác, thậm chí là gì? Đầy bụi bẩn. Và cái cốc anh rất bẩn, anh có uống được không? Rót trà là anh có uống được không? Không uống được. Anh phải mang một cái cốc gì sạch sẽ. Một cái cống gì? Cốc càng gì? Trống không thì càng gì? Càng tốt. Triết lý của nhà Phật chúng ta là vậy. Cho nên á, Phật dạy chúng ta muốn thực sự học được Phật, tu được Phật, thì chúng ta phải mang cái gì? Cái lòng không được cống cao, ngã mạn đến. Nếu chúng ta mang cái tấm lòng gì? Kiêu căng, cống cao, ngã mạn, tự đại, cho mình là gì? Là biết tất cả rồi. Mình có thể đọc một lần á, mình hiểu được rồi. Những cái hiểu kinh Phật theo các gì, một số những nhà nghiên cứu, một số những nhà học giả, họ phân tích kinh Phật giống như phân tích một bài thơ, giống như phân tích một bài văn, sai hết. Ngày xưa chúng tôi có cái diễm phúc được là học trò thực sự của Đức Pháp Đề Tam Pháp Chủ bây giờ đó. Ngày xưa ngài đứng bục giảng nhé, khi chúng tôi đi học trung cấp 4 năm trời ngài đứng bục giảng. Và tôi lại có một cái diễm phúc nữa là được thị giả ngài trong suốt 4 năm học trung cấp. Tối đi mắc màn và đấm lưng gì, bóp chân đấm lưng cho cụ. Sáng dậy từ sớm, lên rồi. Ngày xưa chúng tôi đi thị giả không như tiểu cho chúng tôi bây giờ đâu. Thị giả ngày xưa, mùa hè thì phải lấy nước mát, mùa đông thì phải lấy nước gì? Nước ấm, mà nước ấm thì phải đi đun, tự xuống bếp để đun chứ không có cắm điện. Nhà trường không cho cắm đun với điện sợ để chập cháy, cho nên xuống bếp để đun củi. 4 giờ đại chúng dậy thì mình phải dậy từ lúc 3 giờ, hơn 3 giờ một chút, xuống bếp đun một ấm nước, cho vào cái phích, mang lên, đợi đó. 4 giờ hòa thượng dậy thì mình phải đợi sẵn ở đó rồi. Mọi công tác chuẩn bị gì? Từ kem đánh răng, nước rửa mặt, vân vân, đều phải chuẩn bị hết trước. Ngài dậy thì đi ra ngoài thì vào gặp chăn gặp màn, quét phòng. Ngài vào thì sẵn nước, sẵn kem đánh răng, vân vân các thứ đó. Ngài đánh răng rửa mặt cũng là lúc mình dọn phòng. Dọn phòng xong pha một cốc trà thì ngài hay thích uống trà buổi sáng. pha cốc trà cho ngài ngồi uống, uống xong thì thỉnh thoảng ngài lại ngồi thì kiểu lên dạy. Ở dưới chùa thì có đông đệ tử, đông Phật tử ra hay tâm sự hay các thứ, nhưng lên dạy thì ngài ở một mình phòng, ai dám vào đâu, ngoài thì giả không học sinh nào dám vào cả. Có các quý thầy lớn để đến thỉnh vấn hòa thượng một chút thì lại đi thôi. Một mình ở như thế tuổi cao rồi, lắm khi cũng buồn chứ các cụ, không phải không, phải không. Cho nên lâu khi mình lên cái cụ này thì bắt chuyện cụ, mình thì sợ nhưng mà cụ bắt chuyện để cho mà đỡ sợ đi. Vì vậy mà trong 4 năm đó cũng được gần gũi các ngài, mới thấy được cái đạo hạnh và cái sự tu tập của các ngài. Và ngài thường nói rằng đối với Phật học, đối với người học Phật, đối với người tu Phật chúng ta, nếu chỉ lấy cái trí tuệ biện giải của thế gian để mà giảng giải kinh Phật, sai hết, sai hết. Lấy cái nhìn của ông giáo sư, của ông tiến sĩ, của một nhà nghiên cứu, sai hết. Họ viết kinh Phật, họ giảng giải kinh Phật chẳng khác gì diễn tả một bài văn. Đọc có thể hay đấy, nhưng mà chật hết, hòa thượng nói chật hết, không trúng. Đó cho nên là hòa thượng mới nói rằng muốn thực sự thâm giải được kinh Phật thì người đó phải là gì? Một hành giả. Phải là một hành giả mới có thể thâm giải được kinh Phật, liễu giải được kinh Phật. Chứ còn là một gì? Một học giả, người đó chỉ gì? Đi bên ngoài mà thôi. Giống như nhìn bên ngoài một con người mặc những bộ quần áo gì? Sạch sẽ, lịch sự, com lê, ca la vát, giày đinh, ca táp, vân vân, oai phong lẫm liệt lắm. Nhưng về nhà, gia đình có khi nát bươn chứ. Vì sao? Vì sống không cung kính gì cha mẹ ông bà, chẳng yêu thương vợ con, chẳng chăm sóc đoái hoài quan tâm gì đến người thân họ hàng nội ngoại. Mình chỉ biết thì đi ra ngoài thật là oách, là sang chảnh và tiệc tùng vân vân. Học giả ở trong gì cửa Phật chúng ta, hòa thượng nói là nó cũng na ná như thế đấy. Còn hành giả có thể cả đời của họ không giảng được một bộ kinh nào, không giảng được một bài pháp nào, không chú giải được một bài gì, một bài kinh nào, vân vân. Giảng cũng không, chú giải cũng không, mà một bài pháp thậm chí họ nói cũng không. Nhưng người đó nghe lời Phật dạy, tin theo lời Phật nói và một lòng gì thực hành theo lời Phật dạy, hòa thượng nói người đó mới là người thực sự thâm giải kinh Phật. Tức là giảng giải được kinh Phật một cái gì thâm sâu nhất, huyền diệu nhất, tuyệt vời nhất. Và chúng ta thấy trong lịch sử Phật giáo Việt Nam cũng như Phật giáo thế giới, và đặc biệt gần đây các Phật tử trong Tịnh Tông chúng ta, nếu ai mà nghe thì nghe hòa thượng Tịnh Không giảng, hòa thượng thì rất là tán dương khen ngợi một vị gì? Bồ Tát, một vị tổ sư, đó chính là gì? Hải Hiền Lão Hòa Thượng, 112 tuổi tự tại vãng sinh. Cả đời hòa thượng một chữ không biết à? Một chữ không biết, viết cũng không, đọc cũng không, không biết đọc, không biết viết, một chữ không hay. Đi đến xuất gia với thầy, nghe thầy bảo là con có duyên với Phật, con có duyên với pháp môn Tịnh Độ, và dạy cho mỗi một câu Nam Mô A Di Đà Phật. Trò hành theo gì suốt cả cuộc đời hàng trăm, gần trăm năm trời, gần một trăm năm, gần một trăm năm thực hành, hành theo lời Phật dạy, lời thầy dạy, chỉ một câu A Di Đà Phật, tùy duyên, tự do tự tại, gặp binh biến, chính phủ gì bắt hoàn tục đi về, thầy vẫn đi về. Nhưng về thì bình thường người ta về thì lấy vợ sinh con, nhưng thầy về thì vẫn đi làm công nhân, vẫn niệm Phật, vẫn đi làm công nhân bình thường. Người ta giả lương vẫn lấy, những cái lương đó để đem gì? Đem cho người nghèo. Khi mà đất nước chiến tranh qua đi, cái nạn cải cách gì? Văn hóa của Trung Hoa qua đi, tức là của Trung Quốc qua đi đó. Cái nạn cải cách văn hóa tức là bắt tăng gì? Đốt chùa, đốt đình, đốt chùa, bắt tăng hoàn tục. Đấy gọi là pháp nạn, gọi là cũng có thể gọi là pháp nạn ở trong thế kỷ 19 của Phật giáo Trung Hoa vậy. Cho nên bắt về thì gì? Ngài cũng về. Nhưng khi pháp nạn qua đi, Ngài lại tiếp tục xuất gia vào chùa. Xuất gia vào chùa, có đi học trường lớp gì không? Không. Ngài lên rừng để vỡ hoang lên mấy chục mẫu ruộng. Một con người, một cái cuốc, một cái dao. Mấy chục năm trời như vậy, chỉ có gì? Lên rừng, khai hoang, phá đất, trồng lương thực, trồng ngô, khoai, sắn, vân vân. Để làm gì? Để bán để xây chùa to hơn? Không. Đem cho chính phủ, đem cho dân nghèo. Phần lớn là đem cho chính phủ, đem nộp cho chính phủ để chính phủ gì? Cấp cho dân nghèo. Hoặc những trường hợp ở gần đó thì dành ngày trực tiếp mang gì? Những củ khoai, củ sắn, những mớ rau đó đến gì? Cho những người dân nghèo. Sống gần dân như thế. Và mấy chục năm trời của Ngài đi tu chỉ có vậy thôi. Một câu A-di-đà Phật. Duy nhất chỉ biết một câu A-di-đà Phật. Không, cả đời cũng không thuyết pháp. Cũng chẳng giảng kinh. Vì có biết đọc biết viết đâu mà thuyết pháp giảng kinh. Bây giờ biết đọc biết viết lên giảng kinh thì phải biết đọc biết viết. Vì Ngài cũng không thể hiện như là lục tổ hệ năng. Lục tổ hệ năng tuy không biết đọc biết viết nhưng mà gì? Tổ lên giảng tất cả các kinh. Có một ni sư đang đọc tụng kinh Niết Bàn. Tụng kinh Niết Bàn 12 năm nhưng vẫn chưa hiểu được kinh Niết Bàn, đại ý kinh Niết Bàn nói gì. Tổ hỏi rồi, xin ni sư gì? Đọc cho gì mấy câu. Ni sư đọc mấy câu lên, tổ bảo rằng thôi, hiểu rồi. Đại ý của kinh Niết Bàn Đức Phật nói gì? Nói rằng tất cả chúng sinh đều có Phật tính. Và gì? Nhất thiện đề đều có thể thành Phật. Các vị nhớ nhé, khi kinh Niết Bàn chưa được dịch ra ở Trung Quốc, thì quan điểm của Phật giáo Trung Hoa nói rằng nhất thiện đề không thể thành Phật. Tức là nhất thiện đề tức là sao? Người phạm vào tội ngũ nghịch, đọa ác tỳ địa ngục rồi không thể thành Phật nữa. Tức là đọa ác tỳ địa ngục thì không thể thành Phật. Giống như là đề bà gì? Đề bà Đạt Đa. Và nói rằng không thể thành Phật. Cho nên trước đó kinh Pháp Hoa và kinh Niết Bàn chưa dịch ra ở Trung Quốc, quan điểm Phật giáo Trung Quốc nghĩ rằng để nhất thiện đề không thể thành Phật. Và cái câu chuyện đó có liên quan đến một vị thiền sư. Vị thiền sư đó khi kinh Pháp Hoa Đức Phật thọ ký cho Đề Bà Đạt Đa thành Phật mà, cho nên kinh Pháp Hoa chưa được dịch ra và kinh Đại Niết Bàn cũng chưa được dịch ra ở Trung Hoa. Và quan điểm Phật giáo Trung Hoa tăng ni đều cho rằng nhất thiện đề bất thành Phật, tức là nhất thiện đề không thể thành Phật. Phạm tội trọng, ngũ nghịch, đọa tỳ địa ngục vĩnh viễn không bao giờ thoát ra được và không bao giờ thành Phật được. Một vị thiền sư phản đối quan điểm của các một vị số đại đa số các pháp sư của Trung Quốc, Phật giáo Trung Hoa Trung Quốc lúc đó. Và vị thiền sư khi phản đối lại cái quan điểm nhất thiện đề không thành Phật của Phật giáo Trung Hoa lúc bấy giờ, và tất cả các vị pháp sư lúc đó đều nói rằng vị thiền sư này là gì? Đi sai đường lối chính pháp của Phật. Kinh Phật nói là gì? Đọa tỳ địa ngục vô thủy kiếp không biết bao giờ cho ra được, cho nên không thể thành Phật. Hay gọi nói tóm lại là gì? Là cái Phật tính đó có thể mất đi rồi. Đọa tỳ địa ngục là Phật tính mất đi rồi. Nhưng vị thiền sư nói gì? Đọa tỳ địa ngục Phật tính đó vẫn gì? Vẫn thường hằng ở trong gì? Trong con người ấy. Nhưng có gì? Nó ẩn sâu ở trong gì? Trong tàng thức A Lại Gia. Nó không thể phát tác ra được, nó không thể bung ra được, không thể gì phóng quang ra được. Cho nên vì đó suốt ngày đau khổ phiền não và chỉ nghĩ đến gì? Nghĩ tới cái hình phạt đau khổ ghê sợ như thế nào thôi. Không có nghĩ được gì mình cũng có thể thành Phật, mình cũng có thể làm việc thiện, mình cũng có thể ăn năn hối cải mà từ địa ngục gì đi ra nhân gian, thậm chí sinh trời người và nhẫn đến sinh các cõi tịnh độ của mười phương chư Phật. Cho nên vị pháp sư đó sau khi phản bác lại quan điểm của đại đa số các vị pháp sư lúc bấy giờ, và các vị pháp sư lúc bấy giờ đều nói rằng thầy là kẻ gì? Kẻ cuồng tăng vô tri. Cuồng tăng vô tri, vô tri tức là không có trí gì, không có trí tuệ. Và tất cả các vị pháp sư gần lúc đó gần như đều bài xích vị thiền sư ấy. Vì vậy cho nên vị thiền sư này không thể giảng ở đâu được, vì tất cả các vị pháp sư ở nơi nơi đều giảng là vị pháp sư đấy là tà đạo, là giảng pháp không đúng với gì, với kinh Phật dạy. Cho nên vị này giảng ở đâu cũng chẳng ai đến nghe nữa. Vì vậy vị này quyết định đi vào trong thâm sơn cùng cốc, ở trên núi hơn chục năm trời, chuyên tu ở trên núi, ẩn cư trên núi hơn chục năm trời. Một hôm ngài dựng gì, dựng những cái hòn đá lên ở chung quanh của ngài để giảng cho gì, cho đá nghe. Ngồi chung quanh ngài là những gì, những tảng đá, những hòn đá nghe ngài thuyết pháp. Ngài dựng lên là như một biểu tượng, như một con người, như một chúng sinh. Chúng ta thấy đẩy một vị pháp sư, một vị thiền sư đến cái mức cùng cực như vậy, nhưng ngài có làm không? Có làm không? Không làm. Nhân gian phụ ngài, chứ ngài gì? Ngài không phụ nhân gian. Chúng sinh có thể phụ ngài, nhưng ngài không thể gì? Không thể phụ chúng sinh. Cho nên ngài dựng đá lên để giảng cho những hòn đá nghe. Hơn 12 năm sau, hơn chục năm sau, một hôm ngài giảng, ngài nói rằng đến cái đoạn lời nhất thiền đề đều có thể thành Phật khi những vị đó biết ăn năn, biết sám hối và biết gì, biết bỏ tà đi theo chính. Tôi nói như vậy có đúng không? Và tất cả những cái hòn đá mà ngài xếp lên đó đều gì, đổ sập xuống như là cúi đầu gì ạ, cúi đầu xuống để dập lại ngài, và biểu thị là gì, đá vô tình. Những hòn đá là gì, vô tình mà còn hiểu được lời của pháp sư. Và tất cả những hòn đá mà ngài xếp lên ở chung quanh ngài như là một gì, một số người ngồi để nghe pháp. Vì ngài, mình cứ nói gì, có thể là ngài thì không ai đến nghe pháp, cho nên ngài thế này, chúng ta thuyết pháp phải có người nghe chứ. Nhưng mà nhìn chung quanh bốn phía chỉ là gì, rừng núi, cho nên thôi dừng mấy hòn đá lên để là gì, coi như đó là đối tượng để cho ngài gì ạ, ngài thuyết pháp, để ngài phát bồ đề tâm. Chúng sinh phụ ngài, nhưng mà ngài không phụ chúng sinh, cho nên tiếng pháp vẫn luôn 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 được gì, được ban trải cho nhân gian. Pháp âm vi diệu không thể để đoạn tuyệt được. Vì vậy đến một cái đoạn mà ngài nói là gì, nhất thiền đề vẫn có thể thành Phật. Tôi nói như vậy có đúng không? Tất cả những hòn đá đều đổ xuống và cúi rạp xuống như là những người Phật tử chúng ta lễ một vị thầy nào mà chúng ta thành kính vậy, hay là lễ Phật vậy. Mấy tháng sau, có một vị pháp sư người Ấn Độ sang dịch kinh gì, Đại Niết Bàn. Lúc đó thì tất cả các vị pháp sư và tăng chúng của Phật giáo Trung Hoa mới tá hỏa lên rằng á, nhất thiền đề theo quan điểm của kinh Đại Niết Bàn. Kinh Đại Niết Bàn Đức Phật thuyết sau kinh gì ạ? Sau kinh Pháp Hoa. Pháp Hoa Niết Bàn cộng bát niên, tức là 8 năm cuối đời của Đức Phật. Chủ thế thì hiện chủ thế ở nhân gian này, ngài thuyết kinh Pháp Hoa và kinh Niết Bàn. Kinh Niết Bàn là sau cùng. Còn cái bài pháp cuối cùng của ngài được gọi là gì? Kinh gì? Kinh Di Giáo. Nó chỉ là một bài kinh ngắn ngắn thôi, gọi là kinh Di Giáo. Ở trong mấy ngày cuối cùng khi Đức Phật đến rừng Sa La Song Thọ. Cho nên tất cả những cái bộ kinh trước kinh Pháp Hoa quả thật là gì? Nhất thiền đề không thể thành Phật. Nhưng đến thời Pháp Hoa thì Phật thọ ký cho Đề Bà Đà Đa. Đề Bà Đà Đa phạm tội gì ạ? Làm thất phần gì? Chảy máu. Lập mưu giết gì? Giết Phật. Đó là phạm vào tội gì ạ? Ngũ nghịch. Ngũ nghịch là giết cha, giết mẹ, giết thầy hòa thượng, thầy giáo thọ, thầy A Xà Lê mình đó. Đó. Và làm thân vật chảy máu. Thời mạt pháp này thì gọi là đốt khởi tâm ý ác để đốt gì? Đốt phá tranh ảnh tôn tượng của Phật và chùa chiền, chùa tháp vân vân. Đó đồng với tội làm thân Phật chảy máu và phá pháp luân tăng, hay còn gọi là chuyển pháp luân tăng. À, đó gọi là phạm tội ngũ nghịch, tức là năm tội gì? Năm đại trọng tội. Phạm vào tội này, năm một trong năm tội này chắc chắn sẽ đọa A Tỳ địa ngục. Chúng ta biết Đề Bà Đạt Đa cũng đọa A Tỳ địa ngục nhé. Đề Bà Đạt Đa cũng đọa A Tỳ địa ngục, nhưng Đề Bà Đạt Đa vào A Tỳ địa ngục, Đề Bà Đạt Đa không thọ khổ như các chúng sinh trong A Tỳ địa ngục. Mà có một hôm, ngày xưa tôi đọc một bộ kinh, không phải kinh gì, lâu lâu quên rồi. Có một vị Bồ Tát đi vào và thăm Đề Bà Đạt Đa, hỏi Đề Bà Đạt Đa rằng ngài ở trong này thì có nắng mức không, có khổ não không, có nhiệt não không, và có gì, có khổ cực không? Và Đề Đà Bà Đa nói thì ta ở trong này, cảnh giới của ta thì nó cũng chẳng khác gì là cõi gì ạ, là cõi trời phi tưởng phi vi tưởng xứ vậy. Thân của Đề Bà Đạt Đa, tức là cái thọ, cái gì, cái thức của Đề Bà Đạt Đa vào A Tỳ địa ngục, những cái tâm của Đề Bà Đạt Đa thì vui chẳng khác gì cảnh giới cao nhất của gì, của cõi trời vô sắc giới, đó là phi tưởng phi phi tưởng xứ. Trong kinh Địa Tạng này chúng ta thấy gì? Địa Tạng Bồ Tát cũng vào trong thần thức, Địa Tạng Bồ Tát cũng vào trong A Tỳ địa ngục để làm gì nhỉ? Để cứu ai? Để cứu mẹ, để độ chúng sinh. Nhưng Địa Tạng Vương Bồ Tát có sợ không? Thánh nữ Bà La Môn á, có sợ không? Không khởi lên một chút tâm sợ hãi nào. Vì sao? Vì tâm của Bồ Tát lúc đó là gì? Của Thánh nữ là đang nhất tâm niệm gì nhỉ? Niệm Phật. Đó. Cho nên cảnh giới của các hàng Bồ Tát, của các vị Đại Thanh Văn A La Hán, phàm phu chúng ta tuyệt nhiên không thể hiểu được. Tuyệt nhiên không thể hiểu được. Làm sao chúng ta hiểu được? Chúng ta bảo Đề Bà Đạt Đa vào địa ngục, Đề Bà Đạt Đa họ khổ ư? Ngài bảo gì? Tâm của ngài lúc nào cũng gì? Cũng an vui như là chúng chư thiên ở quái gì? Phi tưởng phi tưởng xứ. Cho nên khi mà kinh Đại Niết Bàn được dịch ra ở Trung Hoa, mọi người mới tá hỏa lên rằng á, vị pháp sư trước đây nói rằng nhất thiền đề vẫn có thể thành Phật. Lúc đó thì mới có một vị tăng trước đây bán phá ngài, bán phá cái vị thiền sư đó, và cực lực đi giảng đâu cũng gì, cũng bán phá cho vị thiền sư đó là ngoại đạo, là tà đạo, là ma thuyết, vân vân. Và khi bộ kinh Đại Niết Bàn được dịch ra, vị này đọc thấy và gì, ăn năn sám hối, và đem cái bộ kinh đó tìm tới thì lên tận ở trong rừng sâu núi thẳm, đến đỉnh lễ cái vị thiền sư đó và đặt cái quyển kinh lên lo trước mặt và sám hối cái tội của mình trước đây. Do kinh chưa được dịch từ tiếng Phạm sang tiếng Hán cho nên á, chúng con không biết, vì vậy mà chúng con thì đã hủy nhục ngài, vân vân. Nay thì kinh của Phật đã được dịch ra, kinh này nói rằng nhất thiền đề đều có thể thành Phật, tức là kinh Đại Niết Bàn đó, nhất thiền đề đều có thể thành Phật. Cho nên con đến đây chỉ có một lòng gì, mong ngài gì, hoan hỷ nhận lời sám hối của con. Mặc dù nó gì, nó rất muộn màng, khiến hàng hơn chục năm trời, bây giờ chúng con mới nhận ra. Nhưng mà xin ngài vẫn gì, nhận cho gì, từ bi nhận cho cái lời sám hối của chúng con. Và vị thiền sư kia thì cầm quyển kinh gì, cầm cái bộ kinh Đại Niết Bàn lên và xem thấy ở trong kinh Đức Phật nói nhất thiền đề vẫn có thể thành Phật, và vị này rất vui mừng và liền là đi xuống núi và tiếp tục cái sự nghiệp hoằng pháp lợi sinh của mình. Chúng ta thấy có phải dễ đâu, ở nhân gian này hoằng pháp độ sinh không phải dễ đâu các quý vị. Đó cho nên ở đây chúng tôi mới nói, đang nói cái đoạn này phàm phu không thể hiểu được thì tâm thức và việc làm của thánh nhân. Giống như trong kinh Đại Bảo Tích Đức Phật nói gì, hàng sơ địa Bồ Tát chẳng thể hiểu được gì cái sự cất chân động tay của gì, của hàng nhị địa Bồ Tát. hàng nhị địa Bồ Tát, chẳng thể hiểu được gì cái cất chân động tay hay cái nháy mắt của gì hàng tam địa Bồ Tát, không hiểu được. Cảnh giới của hàng sơ phát tâm Bồ Tát không thể hiểu được cảnh giới của gì của nhị địa Bồ Tát. Nhân đến nhị địa Bồ Tát không thể hiểu được tam địa, vân vân, cho đến gì, cho đến thập địa chẳng hiểu được gì, chẳng hiểu được cái cử chân động tay nháy mắt và hắt hơi của hàng đẳng giác Bồ Tát. Hàng đẳng giác Bồ Tát chẳng hiểu được cảnh giới gì bất khả tư nghị của Phật. Cho nên ở đây chúng tôi đang mới nói này, Bồ Tát Địa Tạng ngài ở trong cái ngôi vị bổ xứ, nhưng mà ngài lại thể hiện là gì? Một người rất là bình thường. Ở đây Đức Phật mới nói, Đức Phật chúng ta mới thấy Đức Phật mới nói là Bồ Tát Địa Tạng đây người đã tu chứng được công đức và thần thông trí tuệ chẳng nghĩ gì, chẳng nghĩ gì tức là chẳng thể nghĩ dùng cái trí tuệ gì thế gian như chúng tôi nó nói cái trí thế trí biện thông đó mà diễn tả được cái cảnh giới của Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nghĩ là sai, móng tâm khởi nghĩ là sai. Đó. Cho nên ở đây Đức Phật mới nói lợi ích của lợi ích các chúng sinh cũng chẳng thể nghĩ bàn, cũng chẳng thể nghĩ nghỉ. Tức là ngài Bồ Tát Địa Tạng đem là cái lợi ích cho chúng sinh cũng chẳng thể nghĩ nghỉ, chẳng thể nghĩ bàn nghĩ. Chúng ta có thể nghĩ thì chẳng thể nghĩ bàn cũng được. Nhưng ở đây thầy thì sẽ đọc cái câu này, cái khi mà hội tập thầy đọc cái đoạn này thì nếu là chẳng thể nghĩ nghỉ á, nghe nó có một cái gì nói gì nó huyền bí. Nếu chẳng thể nghĩ bàn thì chúng ta nghe nó quen rồi đúng không? Đọc một tuẹt ra một cái là hiểu luôn. Công đức và lợi ích của Bồ Tát chẳng thể nghĩ bàn, nghe một cái là hiểu ngay, hiểu tuẹt ra rồi. Nhưng gì? Công đức của Bồ Tát chẳng thể nghĩ nghỉ, nghĩ tức là suy nghĩ, nghỉ tức là bất khả tư. Chứ nghỉ là nói tắt, nói đầy đủ là bất khả tư nghỉ. Bất khả tư nghỉ là gì? Là chẳng thể nghĩ bàn. Chứ bất có nghĩa là chẳng, khả có là gì? Là có thể, tư là tư duy, là suy nghĩ, nghỉ tức là bàn. Bất khả tư nghỉ trong tiếng Hán dịch là chẳng thể nghĩ bàn. Cho nên ở đây thì chẳng thể nghĩ nghỉ tức là nói tắt cái câu là bất khả tư nghỉ đó. Dịch tắt như vậy đó, dịch tắt như vậy. Cho nên nó nói là công đức của Bồ Tát đem là lễ cho chúng sinh cũng gì cũng chẳng thể nghĩ nghỉ, vượt xa hàng đẳng giác. Chúng ta thấy ở đây chính kim khẩu của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta nói nhé, hành nguyện và việc làm của Địa Tạng Vương Bồ Tát vượt xa hàng đẳng giác. Hàng đẳng giác là sao? Năm đầu tiên chúng ta học là gì? Qua gì ạ? Thập tín này, thập trụ này, thập hạnh này, thập hồi hướng này, tức là 50. Thập tín, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng và thập địa, đó là 50. 50 địa vị của Bồ Tát cộng thêm hai địa vị khác nữa, đó là đẳng giác và diệu giác, có nơi còn gọi là gì là viên giác. Diệu giác có sách còn gọi là gì viên giác, tức là gì cái sự giác ngộ của các ngài đã viên mãn gần đến cái mức gì chỉ một chút xíu nữa thôi là thành Phật, chỉ có thể hiện toàn thân đầy đủ 32 tướng tốt vẻ và 80 vẻ đẹp, hoặc là vô lượng tướng hảo, vô lượng gì vẻ đẹp nữa là gì tức thân thành Phật nữa thôi. Chỉ còn công đức của các ngài là viên mãn rồi, nhưng mà các ngài chưa muốn gì, chưa muốn thành Phật. Vì có thể một lý do nào đó như là Quán Thế Âm Bồ Tát. Quán Thế Âm Bồ Tát xin thưa các quý vị, ngay ngày hôm nay, ngay bây giờ và ngay trong một sát na này, Quán Thế Âm Bồ Tát muốn thành Phật, ngài liền thành Phật. Vì Quán Thế Âm Bồ Tát, ngài đã vượt xa hàng gì, hàng đẳng giác, hàng diệu giác rồi. Và nhưng mà ngài vẫn gì, vẫn thể hiện ngài là một vị Bồ Tát luôn luôn đi theo bên cạnh để hầu. Hầu ai? Hầu ai? Hầu thầy. Thầy ngài là ai? A Di Đà Phật. A Di Đà Phật chính là thầy của Quán Thế Âm Bồ Tát bây giờ. Nhưng không phải đơn giản vậy đâu các quý vị. Trong kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni nói rằng Quán Thế Âm Bồ Tát ngài đã từng thành Phật từ vô lượng vô biên A Tăng kỳ kiếp rồi. Nhưng á, vì cái tâm nguyện phổ độ chúng sinh sau khi thể hiện nhập Niết Bàn, ngài lại thể hiện tái sinh một cho đến gì? Muôn, cho đến gì? Cho đến bất khả tư nghỉ tấm thân ở khắp trong 10 phương cõi để phổ độ chúng sinh, trong đó có một tấm thân là gì? Là đệ tử của A Di Đà Phật.
Có một tâm thân ngài thì hiện là đệ tử của A Di Đà Phật, là người học trò xuất sắc nhất của A Di Đà Phật. Cho nên ngài có thể gì? Tức thân thành Phật bất cứ lúc nào. Nhưng ngài có thành Phật không? Không. Đối với thầy, ngài vẫn là một người học trò. Vẫn là một người học trò. Chúng ta nhớ nhé. Quán Thế Âm Bồ Tát, đối với thầy, ngài vẫn là một người học trò. Như là một người học trò gì? Bé nhỏ. Như là một em bé vào gì? Khi mới chập chững vào trong lớp học của người thầy vĩ đại của mình vậy. Chúng ta học đạo, nếu làm được cái điều đó, học được như thế, chắc chắn chúng ta sẽ gì? Sẽ thành tựu trong một đời. Thành tựu trong một đời. Đảm bảo với chúng ta giữ được cái tâm cung kính kính đó với thầy mình, chúng ta sẽ thành tựu trong một đời. Cho nên ở đây chúng ta thấy Quán Thế Âm Bồ Tát, Địa Tạng Vương Bồ Tát, các vị đại Bồ Tát, ngài biểu diễn cho chúng ta đó. Nhưng chúng ta có để ý không? Có thực hành không? Có noi gương không? Và có làm theo không? Đó là việc của chúng ta. Đó là việc của chúng ta. Cho nên là trong Kinh Bi Hoa, ai đã từng đọc Kinh Bi Hoa chưa? Kinh Bi Hoa có nói rằng A Di Đà Phật cũng có ngày nhập Niết Bàn. Chứ không phải A Di Đà Phật không nhập Niết Bàn đâu các quý vị. A Di Đà Phật ngài cũng nhập Niết Bàn, nhưng phải trải qua vô lượng vô biên vô số A Tăng kỳ kiếp nữa. Không thể tính đến bằng quan số, bằng năm tháng, bằng ngày giờ ở thế gian này mà biết được thọ mạng của A Di Đà Phật. Cho nên vì không thể đếm được, không thể biết được, cho nên chúng ta mới gì? Được Đức Phật Thích Ca giới thiệu gì? A Di Đà Phật, ngài còn có một cái tên nữa là gì? Là Vô Lượng Thọ Phật. Ngài còn có trong Kinh Vô Lượng Thọ còn có gì? Nói ngài có 13 tên hiệu thường hay gọi. Thực tế là ngài có vô lượng vô biên gì tên hiệu. Nhưng mà gì? Chốt lại trong Kinh Vô Lượng Thọ, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta giới thiệu A Di Đà Phật còn có gì? 13 tên thường gọi như là A Di Đà Phật là 1 nhé, Vô Lượng Thọ Phật là 2 nhé, Vô Lượng Công Đức Phật là 3 nhé, Siêu Nhân Nguyệt Quang Phật là 4 nhé, rồi Hoan Hỷ Quang Phật là 5 nhé, vân 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 vân. Về chúng ta đọc Kinh Vô Lượng Thọ là sẽ thấy gì? 13 danh hiệu của ngài ở trong đó thường nói tới, thường được nhắc tới, đó là 13 danh hiệu khác nữa. Mỗi danh hiệu đều có gì? Những cái ý nghĩa đặc trưng, đặc biệt và một cái khía cạnh độ sinh đặc biệt gì của ngài, và đồng thời cũng nói lên gì? Nói lên cái sự chứng ngộ viên mãn tuyệt đối của ngài, thọ mệnh gì vô lượng của ngài, vân vân và vân vân. Cho nên chúng ta mới thấy rằng người học đạo, người tu đạo của chúng ta, học đạo tu đạo không phải là gì anh đi tu được bao nhiêu năm, không phải là chỉ đi tu được gì được bao nhiêu năm, không phải là anh chỉ nghe được gì, anh chỉ nghe được bao nhiêu bộ kinh, anh chỉ học được với bấy nhiêu người thầy. Mà điều quan trọng Phật muốn biết gì? Chúng ta làm được cái gì trong suốt những năm chúng ta học đạo ấy, chúng ta ở trong chùa ấy, và chúng ta gì tiếp xúc với Phật quy tam bảo ấy. Phật muốn biết được rằng chúng ta làm được cái gì. Tại sao ngài Lý Bình Nam, đại lão cư sĩ Lý Bình Nam là thầy sư phụ của đại lão hòa thượng Pháp Sư Tịnh Không, nói rằng á, ở cái giai đoạn cuối thế kỷ 19 á, ngài nói rằng là gì? Thế gian bây giờ 1.000 người niệm Phật chỉ được có 1-2 người vãng sinh, còn lại 998-99 người đi đâu? Các quý vị biết đi đâu không? Tiếp tục luân hồi trong sáu nẻo. Tiếp tục luân hồi trong sáu nẻo. Vì sao? Vì chúng ta không thực sự thực hành gì niệm Phật ở trong tâm vậy, mà chúng ta chỉ thực hành niệm Phật ở ngoài đầu môi, đầu môi trong lưỡi rồi vậy. A Di Đà Phật thật là nhiều, nhưng trong tâm thì đầy tham sân si mạn nghi tà kiến ác kiến biên kiến kiến thủ giới cấm thủ vân vân. Cho nên Đại lão cư sĩ Lý Bình Nam nói rằng á, thời mạt pháp này 1.000 người niệm Phật chỉ được có 1-2 người vãng sinh. Còn á, thời xưa khi mà ngài Thiền Đạo Đại sư, Tam Tổ Thiền Đạo Đại sư của Tịnh Độ Tông Trung Quốc nói rằng á, 100 người niệm Phật 100 người vãng sinh, 1.000 người niệm Phật 1.000 người vãng sinh, người người niệm Phật người người vãng sinh. Tại sao một tổ thì nói là gì? 100 người niệm Phật 100 người vãng sinh, 1.000 người niệm Phật 1.000 người vãng sinh, người người niệm Phật người người vãng sinh. Vì khi đó chúng ta đừng nghĩ là các tổ nói sai nhé, tổ không nói sai, Thiền Đạo Đại sư không nói sai. Vì Thiền Đạo Đại sư chính là gì? Để coi là hóa thân của A Di Đà Phật. Cũng giống như Vĩnh Minh Viên Thọ Đại sư là tổ thứ 6 của Tịnh Độ Tông Trung Hoa, được coi là gì? Gọi là hóa thân của A Di Đà Phật. Thiền Đạo Đại sư nói người người niệm Phật người người vãng sinh. Nhưng tại sao bây giờ đến ngày cư sĩ Lý Bình Nam lại nói rằng gì? 1.000 người niệm Phật chỉ có được 1-2 người vãng sinh. Vậy ai là người đúng, ai là người sai? Lý Bình Nam á thì được coi là gì? Được Phật giáo đồ Đài Loan được coi gì? Là hóa thân của Địa Tạng Vương Bồ Tát, thì hiện cái tấm thân thì cư sĩ, nhưng mà nói là ngài chính là hóa thân của Địa Tạng Vương Bồ Tát. Vậy A Di Đà Phật đúng hay là Địa Tạng Vương đúng? Nếu bảo Thiền Đạo Đại sư là hóa thân của A Di Đà Phật nói đúng, thì Địa Tạng Vương Bồ Tát hóa thân của cư sĩ Lý Bình Nam nói sai hay sao? Vậy Phật Bồ Tát là gì? Chống trái nhau hay sao các quý vị? Không. Vì thời của Thiền Đạo Đại sư, tâm con người ta gì? Rất là thuần khiết, thanh tịnh, niềm tin kiên cố. Của cải vật chất chắc chắn thời đó là gì? Không xa hoa, lộng lẫy, không dư giả như thời đại chúng ta bây giờ. Nhưng cái tâm của người học đạo nghe pháp, họ liền gì? Y giáo phụng hành. Giống như vị Đại Lão Hòa Thượng mà lúc nói tôi nói đó, 112 tuổi, Hải Hiền Lão Hòa Thượng đó, thầy mình chỉ dạy cho một câu gì? Hãy niệm gì? A Di Đà Phật đi, tu đi. Phải tu thế nào thầy? Nam Mô A Di Đà Phật, đấy là tu đấy. Và gì, gần 100 năm trời chỉ có một câu Nam Mô A Di Đà Phật, nghe theo lời thầy, không hỏi là vì sao con phải niệm, hay là vì sao con niệm con có được cái gì không? Không hỏi vì sao, chỉ có y giáo phụng hành một câu thầy dạy và y giáo phụng hành làm theo. Và 112 tuổi tự tại biết trước ngày giờ, tự tại vãng sinh. Đó, chúng ta thấy trong Phật môn của chúng ta không thể gì dùng trí thế gian mà hiểu được, phải dùng niềm tin. Cái gì mà không hiểu được phải dùng gì? Đức tin. Các tổ nói cái gì không hiểu được dùng đức tin. Nhưng tôi đang nói gì? Thiền Đạo Đại sư nói 1 người niệm Phật 1 người vãng sinh, 10 người niệm Phật 10 người vãng sinh, 100 người, 1.000 người, thậm chí người người niệm Phật người người vãng sinh. Thời đó là như vậy. Vì sao mà như vậy? Vì A Di Đà Phật hiện ra một cái tấm thân để trực tiếp đi gì ạ? Đi giáo hóa chúng sinh. Khác chứ các quý vị, có đúng không? Tôi khuyến hóa các quý vị niệm Phật khác xa với gì? Với A Di Đà Phật khuyên các vị niệm Phật. Khác xa với Địa Tạng Vương gì? Khuyên các vị niệm Phật. Khác xa với Quán Thế Âm khuyên các vị niệm Phật. Nhưng một người nào đó không phải là tôi mà mới xuất gia vào trong chùa thì một vài ngày khuyên các vị niệm Phật, khác xa với tôi gì ạ? Tôi khuyên các vị niệm Phật, có đúng không? Khác xa, khác rất 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 xa. Cho nên ở đây chúng ta thấy gì? Thiền Đạo Đại sư nói gì? Không vọng ngữ. Vì những người nào ngài khuyên họ niệm Phật, tức là những người đó đã gieo cái nhân duyên với gì? Với A Di Đà Phật từ vô lượng vô biên A Tăng kỳ kiếp rồi. Nay gặp gì A Di Đà Phật, được ngài khuyên cho liền là gì? Niệm ngay. Mà niệm thì niệm người nào là gì? Ăn người đó ngay, đúng không? Phật độ người có duyên. Ngài thì hiện ở thế gian này, những người có duyên gì? Ngài vét một mẻ gì ạ? Một mẻ lên thuyền là gì? Chở sang bên kia sông. Thế là gì? Xong. Còn lại những kẻ trầm luân, tham, sân si đắm đuối là ai? Là tôi. là các quý vị chúng ta đang ngồi dưới, và những người thì còn đang có mặt rong ruổi ở trong gì, đang đi tìm sự vui thế gian của những người thì có thể nghe pháp hoặc nghe lại những bài pháp này hoặc nghe trực tuyến những bài pháp này vậy. Tôi trước hết là tôi đã, người đó là tôi đã, và tất cả chúng ta đang ngồi đây cũng như những người được nghe bài pháp này, cho dù 5, 10, 15, 20, 30 thậm chí là gì hàng nghìn năm nữa, nếu như cái hệ thống gì, cái hệ thống thông tin điện tử nó vẫn còn gì, còn lưu truyền ở thế gian này, thì có thể hàng nghìn năm nữa bài pháp này mọi người vẫn nghe được. Và khi người đó nghe được thì người đó cũng tương tự như chúng ta ngày hôm nay vậy, vẫn đang còn đang gì trôi lăn chìm đắm trong sáu nẻo luân hồi vậy, và bây giờ đang ở gì, đang ở giữa, đó là cõi gì, cõi người, đang ở khoảng giữa của sáu nẻo luân hồi đó. Cho nên Thiền Đạo Đại Sư ngài nói như vậy vì ngài khuyên hai người đó gì, người đó được, cho nên ngài mới một người niệm một người được, mười người niệm mười được, trăm nghìn người niệm trăm nghìn người được. Còn thời Lý Bình Nam thì hiện ra ở gì, cách đây mới có mấy chục năm, ngài vãng sinh cách đây mới có hơn chục năm, hai chục năm về trước. Mặc dù thời ấy Phật giáo Đài Loan thì rất phát triển, người niệm Phật rất nhiều, chùa chiền rất to, tăng ni rất đông, mọi người học Phật gì rất lắm, đặc biệt là pháp môn Tịnh Độ ở Đài Loan phát triển rất mạnh về gì, về số lượng, về hình thức, vân vân. Nhưng cư sĩ Lý Bình Nam, hóa thân của Địa Tạng Vương Bồ Tát, nói rằng 1.000 người niệm Phật chỉ được 1-2 người vãng sinh. Những người thực sự chân thành, những người thực sự thanh tịnh, những người thật sự là gì, vạn viên duyên buông xuống. Nói như Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không nói gì, anh muốn biết được ngày trước ngày giờ vãng sinh, đứng mà ra đi, ngồi mà ra đi, thì phải gì, muôn duyên buông xuống. Làm được như thế anh sẽ được thành tựu. Bằng không trong tâm anh chỉ còn một mảy may gì, còn một tơ hào, tức là còn một mảy may vướng bấc, vướng bận, bám chấp, chỉ một mảy may, chỉ một tơ hào rất nhỏ thôi, nhỏ mỏng như là một tờ giấy thôi, còn một sự bám chấp đấy, đó chính là ma chướng, mất đi cơ hội vãng sinh của anh đó. Cho nên chúng ta thấy khó là khó ở chỗ đấy. Thời này chúng ta niệm Phật vì sao mà không đi được? Vì chúng ta gì? Bám chấp. Trước đây hơn 2 tuần, trước khi tôi nhập thất, tôi cũng chấp như vậy. Và tôi nghĩ rằng, trước đây tôi nghĩ rằng tôi có thể dễ dàng ra đi, đi bất cứ lúc nào có thể dễ dàng ra đi. Nhưng khi tôi nhập thất vừa rồi tôi mới thấy gì? Không phải là như vậy, không phải dễ dàng ra đi đâu. Rất khó để chúng ta ra đi một cách gì tự do tự tại về với Phật, nếu tâm chúng ta chưa buông xả thật sự. Tâm chúng ta chưa buông xả thật sự thì chắc chắn không thể ra đi được, và chúng ta sẽ rơi vào trong gì, 1997, 98 hoặc 99 người còn lại như cư sĩ Lý Bình Nam nói vậy. Tôi giật mình và thực sự nhìn lại xem 20 mấy năm xuất gia của mình, hơn chục năm ngồi trên bục giảng của mình, giảng đến gì? Hàng nghìn bài pháp, hàng mấy nghìn giờ đồng hồ. Nhìn lại mình được cái gì chưa? Chưa được gì. Thực sự chưa được gì, cần phải làm lại. Và tôi quyết định gì? Phải làm lại thật sự. Buông xả gì? Buông xả thật sự. Mọi chuyện khác đi. Cho đến bây giờ chỉ có 2 tuần thôi, hơn 2 tuần thôi, chắc chắn rằng mọi chuyện sẽ khác đi. Rồi từ nay trở đi các quý vị thấy gì, tôi cũng sẽ khác đi. Cho nên á, chúng ta nếu thực sự mà muốn gì một đời vãng sinh, như Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không nói gì, nhìn cho thấu, buông cho chót, thì có cơ hội để vãng sinh một đời. Bằng không, cận tử nghiệp đến, chúng ta sẽ biết như thế nào? Chúng ta sẽ biết như thế nào? Tự mình phải chiến đấu, độc hành, độc bộ, độc cước. Tự mình sẽ một mình sẽ phải đi, sẽ phải bước và sẽ gì phải đến một nơi nào đó. Chẳng có ai giúp được ta cả. Chùa to cảnh lớn, đệ tử đông tiểu nhiều, chẳng giúp được tôi cái gì khi đó cả. Thậm chí gì? Còn làm gì? Cản bước gì? Ra đi. Thật sự là như vậy. Chúng ta, nhà to, con cháu gì? Đề huề. Cũng tương tự như người xuất gia, chùa to cảnh lớn đệ tử đông, không có gì khác. Không có gì khác. Quả thật không có gì khác. Rồi các quý vị sẽ thấy, các quý vị sẽ thấy cái điều này sẽ đến với chúng ta khi chúng ta nằm rên khừ khừ trên giường bệnh. Hoặc là gì? Khi cần tự nghiệp đến, hít vào không thở ra nữa thì chỉ còn cái a lại ra thức chúng ta hoạt động á. Đến khi đó chúng ta thấy gì? Mình màng màng, không biết đường lối nào để mà đi. Phía trước ta là một gì? Một bóng đen dày đặc. Bao nhiêu những gì? Những niệm phiền não ầm ầm kéo đến. Bao nhiêu những điều gì? Đau khổ, bao nhiêu những điều tội lỗi do từ vô thủy kiếp trước chúng ta tạo nên. Bao nhiêu những oan gia trái chủ nói gì? Nó nương vào đó để nó đến, nó đòi nợ. Khó khăn đấy. Thực sự là khó khăn đấy các quý vị. Cho nên hôm nay tôi như một người chết sống lại. Mấy hôm nay tôi thì cứ có một cái ý nghĩ, một con người gì từ địa ngục lên. Tôi nhớ một cái câu gì, và tự nhiên tôi nhớ một câu giảng pháp của Đại Lão Hòa Thượng Tuyên Hóa. Trong bài khai thị của Ngài, Ngài giảng câu cuối cùng của Ngài trong bài khai thị về: tôi từ hư không tới, tôi sẽ trở về hư không. Đây là câu cuối cùng của Hòa Thượng trong bài khai thị ấy, và tôi rất tâm đắc. Và tôi nghĩ rằng mình cũng có thể, trước khi mình đứt hơi thở, mình cũng có thể nói về câu đó với các đệ tử của mình, với các Phật tử và với tất cả mọi người rằng tôi từ hư không tới, tôi sẽ trở về hư không. Nhưng không, đừng vỗ tay. Đấy là gì? Tôi không thể nói câu đó, mà chỉ có Hòa Thượng mới nói được câu đó. Bây giờ tôi sau này chắc chắn câu nói cuối cùng của tôi khi tôi nhắm mắt xuôi tay sẽ phải là: tôi từ địa ngục tới, tôi sẽ về Tây Phương. Tất cả chúng ta đều tự từ địa ngục lên đây đấy, đừng có cười tôi. Hãy nhìn lại mình xem. Tất cả chúng ta đều từ địa ngục lên đây. Tôi cũng từ địa ngục lên đây, và chúng ta ở đây cũng từ địa ngục mà lên đây. Chứ không phải từ hư không tới, như là Đại Lão Hòa Thượng Tuyên Hóa. Chúng ta biết Đại Lão Hòa Thượng Tuyên Hóa là hóa thân của ai không? Quán Thế Âm Bồ Tát. Cho nên Ngài mới từ hư không tới. Cho nên là sau khi Ngài tịch đi, trả lại cái tấm thân xác thịt cho nhân gian hỏa thiêu và lấy gì xá lợi để thờ, thì Ngài lại trở về với gì? Với hư không. Còn chúng ta, tất cả chúng ta gì? Gần như đều gì ạ? Đều từ trong lục đạo tới. Mà trong lục đạo thì có gì? Con đường tối đen nhất là các vị có thể từ chư thiên tới, từ Atula tới. Nhưng tôi thì gì? Tôi lấy con đường gì? Xấu xa nhất, khổ đau nhất. Đó là gì? Từ địa ngục tới. Nhưng điều quan trọng, chúng ta trở về đâu? Nhất định sẽ phải trở về Tây Phương. Về với đấng gì? Đấng tử phụ. Về với người cha lành của mình, để được Ngài gì ạ? Bao bọc, che chở, dạy dỗ. Bao giờ chúng ta gì? Trưởng thành, thực sự trưởng thành. Chúng ta đối trước tất cả gì? Những khổ đau, những phiền muộn và những ưu tư của thế gian. Đối trước tất cả những sinh lão bệnh tử cầu và đắc ái biệt ly oán tăng hội và ngũ uẩn thi tình khổ nhẫn đến vô lượng vô biên sự khổ, chúng ta không bị thoái tâm, vẫn tự do tự tại. Khi đó chúng ta thì tùy theo nguyện lực của mình, nương vào thần lực của A Di Đà Phật, Quan Âm, Thế Chí, Văn Thủ, Phổ Hiền, vân vân. Chúng ta thì trong kinh nói là trong một gì, một thời gian rất ngắn, phân thân vô số biến khắp mười phương, tay cầm gì, y cách mình gọi là cái gì, gọi nôm na là cái làn đó, hay một cái giỏ đó, đựng các loại gì, thứ hoa thơm quả ngọt. Ở cảnh thánh Tây Phương thì cảnh thánh Tây Phương không phải là có hoa thơm quả ngọt như gì trái táo, trái lê, trái na, trái liệu của chúng ta đâu. Táo, lê, na, liệu vân vân, ngon đấy, ngọt đấy, bổ đấy, nhưng gặp mưa một chút sẽ gì, sẽ có giòi đấy. Cách đây mấy hôm tôi phạm vào một cái tội sát sinh, ngoài mong muốn đệ tử nó bưng lên cái quả vú sữa, nhìn bên ngoài thật là ngon, lòng ham ăn thì nổi lên, cho nên là lấy thìa đục luôn, ăn vào một miếng nuốt vào trong bụng rồi nghi nghi. Cái tâm tôi tự nhiên lúc đó nó có nghi nghi, quả vú sữa thật ngon như thế này, thật là gì, không lẽ quả vú sữa trắng hay quả vú sữa màu xanh xanh, nó to to khoảng bằng nửa cái cốc này. Đó. Nhìn bên ngoài bóng bẩy trơn tru, nhưng mà ăn vào một miếng rồi tự nhiên gì, nghe hơi đắng đắng, nghi nghi, lật ra một miếng nữa, thôi chết rồi Lượm ơi, nuốt hết vào bụng rồi. Và nhìn thấy các vị biết nhìn nó tới gì, đi thấy gì ở đó sau đó không? Rất nhiều giỏi. Đây có lẽ là lần đầu tiên sau khi tôi xuất ra hai mươi mấy năm, tôi đã ăn thịt chúng sinh. Không thể làm được cái gì nữa cả. Đó. Cho nên á, chúng ta thấy không? Ở thế gian này, hoa thơm quả ngọt vẫn gì? Vẫn bị thối. Tây phương cực lạc, tất cả những cái thứ ăn thường rượu đó không phải do gì? Do cây trái đơm ra như bằng nhân duyên như chúng ta này, mà đều do gì? Do công đức thù thắng của A-di-đà Phật và các bậc gì? Bồ Tát và thường thiện nhân ở cảnh giới Tây phương cực lạc sinh ra. Tâm mong muốn thì liền gì? Có thức ăn gì? Đi đến. Ăn bằng gọi là ăn bằng gì? Thức thực. À, thiền duyệt vi thực. Cái tâm thanh tịnh, tâm an định đó, mong muốn cái gì tự nhiên nó hiện ra, giống như là chúng ta có thần thông. Đấy, ví dụ tôi có thần thông, tôi có thể muốn uống nước này, tôi cái gì, tôi nhìn nước này và nước cứ thế là chảy vào miệng tôi. Nhưng may mắn là tôi chưa có thần thông. Tôi có thần thông tôi biểu diễn như vậy thì các quý vị lại chạy lên đây bảo tôi xoa đầu thì tôi cũng chết thôi. À, đúng không? À, rất may cho tôi. Vì ở thế gian bây giờ mà một vị tu sĩ nào mà biểu hiện cái gì đó mang tính cho gì thần bí tâm linh, thần thông á, thì lôi kéo Phật tử khủng khiếp luôn. Đúng không? Cho nên á, rất may cho tôi là tôi không có thần thông. À, đây là một gì? Một niềm vinh dự cho tôi đó. Có thần thông thì nguy hiểm nữa. Cho nên, ở đây chúng ta thấy, cảnh giới Tây Phương cực lạc. Vì sao tôi nói là gì? Quyết định phải đi về Tây Phương. Về nơi đó, có người cha lành, có người thầy mẫu mực, dạy đạo cho chúng ta, hướng thiện cho chúng ta, và có các phương tiện thiện xảo nhất để chúng ta tu tập. Và đặc biệt ở trong kinh Vô Lượng Thọ nói là những người được vãng sinh về đó, hoa nở liền là thấy gì? Thấy Phật, thấy chư Bồ Tát, tai nghe chính Pháp và mắt nhìn thấy. Thấy Phật liền sinh tâm đại hoan hỷ, chỉ trong một sát na rất ngắn thôi, người đó chứng được quả vị gì? Vô sinh Pháp nhẫn. Vô sinh Pháp nhẫn. Và chứng được quả vị gì? A Duy Việt Trí, hay còn gọi là A Bệ Bạt Trí. A Duy Việt Trí hay A Bệ Bạt Trí là phiên âm từ tiếng Phạm, dịch sang tiếng Trung Hoa dịch là gì ạ? Dịch là bất thoái chuyển. Hiểu sang tiếng Việt Nam chúng ta, nghĩa việc Việt Nam chúng ta có nghĩa là đối với đạo vô thường Bồ Đề, vì đó không còn bị thoái gì, bị thoái lui, và không còn tâm, không còn bị chuyển gì, không còn bị lay động nữa. Mặc dù đi vào trong A Tỳ Địa Ngục, cảnh giới Tây Phương cực lạc vẫn hiện hiện ở trong tâm vị đó, giống như Đề Bà Đạt Đa thức ở trong địa ngục, nhưng mà cảnh giới của ngài thì giống như đang thiền tu thiền, đang ở trong thiền định ở trên cõi trời phi tưởng, phi vi tưởng xứ vậy. Khác nhau ở cái chỗ gì? Dụng tâm. Khác nhau ở cái chỗ gì? Hành đạo. Khác nhau ở cái chỗ gì? Cảm thọ. Vẫn như chúng ta này, vẫn như trong học đạo tràng chúng ta này, nhưng mà có người gì đến đây với tâm trạng gì? Rối bời, khổ đau. Nhưng có người đến đây với cái tâm trạng gì? Rất hoan hỷ, rất vui vẻ, và chỉ mong được học đạo thôi, để về gì? Với Phật thôi. Nhưng có những người đến đây thì với tâm trạng rối bời, khổ đau, chỉ mong làm sao được cho mình bớt khổ đau, bớt rối bời, để cho được hưởng một gì? Một cuộc sống kéo dài tuổi thọ, có tăng thêm thu nhập để cho cuộc sống được giàu sang, được phú quý và ít bệnh, ít não, kéo dài tuổi thọ 100-200 tuổi thì càng gì? Càng sướng. Đấy, có đấy. Giơ tay. Có ai như thế không? Giơ tay. Có em giơ tay không? Có ai đến đây để cầu mong gì? Trường thọ, cầu mong khỏe mạnh và cầu mong được giàu sang phú quý không? Giơ tay. Nói dối với tôi. Trong lòng có thì giơ tay quách nó lên với tôi này cho nó xong. Có này, đây có này, có một người này. Đó. Thế này là gì phải xong? Làm gì phải giấu? Học Phật làm gì phải giấu? Nhưng tôi gì? Tôi cầu trường thọ. Nhưng tôi không cầu trường thọ ở cõi đời này, mà tôi cầu trường thọ ở Tây Phương Cực Lạc. Tôi cầu giàu sang phú quý không? Có, tôi cầu giàu sang phú quý, nhưng mà không cầu giàu sang phú quý ở cõi đời này nữa, mà tôi cầu giàu sang phú quý ở Tây Phương Cực Lạc. Vì Tây Phương Cực Lạc là gì? Muốn ở thì liền có gì? Lâu đài điện các ở trên gì? Ở trên hư không hoặc ở dưới mặt đất. Đất thì cũng thuần vàng vàng gì? Vàng ròng. Đáy ao, rồi bờ ao toàn bằng gì? Thất bảo tạo nên. Cây cối cũng toàn bằng gì? Các thứ chân bảo do công đức tạo thành trang nghiêm. Trong kinh A Di Đà nói thế mà, đúng không? Tất cả cái thế giới đó đều do công đức tạo thành trang nghiêm. Cho nên nay có cầu nhưng không cầu ở thế gian nữa. Cho nên từ bây giờ các vị đi, có khi cũng có những hôm không biết đâu, có hôm các vị sẽ thấy gì? Tôi sẽ đứng khất thực ở trước cửa nhà các vị đấy, liều liệu mà chuẩn bị sẵn thức ăn đi, có được không? Đi khất thực lại còn bảo vật tư liệu chuẩn bị sẵn thức ăn thì khất thực cái quái gì? Phải không? Tự nhiên đi. Có đấy. Bây giờ tôi là con người thì có thể khác thường lắm. Nay thế này, mai có thể khác. Nay có thể đang gì? Đang ở đây, khi mai tôi lại đi gì? Nơi khác đấy. Chưa biết được. Và cuộc sống gì? Giống như các tổ ngày xưa thì vân du, mà thấy an lạc thì cứ vân du. Mấy hôm nay đi vào trong Hòa Bình, các vị biết không? Đang ở đây, vật chất mọi cái thì không phải nói là dư giả, nhưng cũng gì? Cũng đủ để sinh hoạt. Nhưng vào cái chùa trong đó, các vị biết không? Nó gần giống như ngày xưa tôi về đây gần 20 năm trước. Hơn một tí là có cái phòng để ngủ. Kém một tí đó là không có nước để dùng. Trong đấy đang gì? Đang mùa khô. Dân thì đi xin từng xô nước, không có nước để dùng, hiếm nước lắm. Mấy hôm nay hiến nước không biết làm sao. Mình đi về là hiếm nước thế. Các cụ với dân bảo là bao nhiêu năm nay mà có một cái năm hạn hán như vậy. Đấy, nó không phải là hạn hán, nhưng tự nhiên nó khô hết nước. Chắc bây giờ những các giếng công nghiệp họ khoan, họ hút nước ngầm ấy. Họ hút nhiều cho nên là những vùng cao là gì? Nó, nước thì sẽ chảy chỗ gì nhỉ? Chỗ chúng. Cho nên ở dưới xuôi chúng ta thì toàn khoan những cái giếng công nghiệp và cái giếng để dùng giếng gì ạ? Giếng khoan rồi, cho nên ấy, cái mặt nước tính nó càng ngày nó càng gì? Càng tụt xuống. Chứ năm nay đã phải là hạn hán đâu các quý vị, có đúng không? Từ Tết đến giờ mưa khá nhiều trận, mặc dù chưa phải là mưa to, nhưng mà mưa như thế vẫn đủ để gì? Để có nước. Trên mặt ruộng có nước, nhưng mà giếng của dân là không có nước. Ruộng, mặt ruộng vẫn có nước, nhưng giếng là không có nước. Ao của nhà dân vẫn có hàng mét nước, nhưng mà vào trong giếng nó sâu hơn ao thì lại không có nước. Giếng của chùa đào đến 17-18 mét vẫn không có nước. Hết cạn khô luôn, bơm đợi cả ngày để bơm được 2-3 xô nước thôi. Cho nên á, khổ. nhưng mà lại thấy vui. Ấy tự nhiên là tôi cứ nói trêu giống như là một vị vua cởi bỏ tất cả những gì, những long bào của mình đi, mặc bộ quần áo gì rất là đơn giản và xuống rừng hoặc đi vi hành đó, sống gần gũi với dân mới biết được là dân đang cần gì, dân đang cần gì, dân đang đói khát, đang khổ cực, hay là dân của mình được ấm no hạnh phúc như là mấy ông đại thần ở trong triều nó thường nó bảo là nhờ ân đức của bệ hạ nhân dân được cơm no áo ấm vân vân và vân vân. Nhưng đi thực tế mới thấy gì, thần dân của mình còn gì ạ, còn nghèo lắm, còn khổ lắm, còn cực lắm. Và đi xuống sống gần với người dân thì mới thấy gì, mình đi tu mà sướng quá vậy ta, bao nhiêu năm nay sướng quá, nhìn người dân nước chẳng có mà ăn nhưng mà vẫn vui, vẫn cười. Tại sao ta đi tu mà ta gì thiếu một chút là ta gì, ta thấy buồn rồi, ta thấy phiền não rồi, ta thấy không an rồi. Không đúng. Nếu chúng ta chỉ ngồi trong một ngôi chùa to cảnh lớn mà tu á, không đúng. Đi mới học được, mới nhìn thấy được chúng sinh khổ ra sao. Cho nên á, nếu mà chỉ ở cảnh thấy Tây Phương Cực Lạc á, thì cũng không thể biết được cái cảnh khổ của chúng sinh ở nhân gian này để hóa độ. Cho nên các ngài mới phải phân thân vô số biến khắp mười phương, đúng không? Có các vị Bồ Tát nào hay vị Phật nào mà chỉ ở trong cảnh giới Niết Bàn các ngài không? Không. Các ngài đều hội nhập Sa Bà, hoặc là biến đi, phân thân đi khắp các cõi gì? Các cõi uế độ, có chúng sinh khổ đau, để giáo hóa, để dắt dìu bằng nhiều phương pháp, bằng nhiều phương tiện. Cho nên đi như vậy, xuống có mấy ngày thôi, thế an lạc vô cùng. Phải là một chuyến đi không gì, không phí tí nào. Nhưng mà thế Phật tổ, thế là các ngài thôi. Các ngài không muốn để cho tôi đi sống cuộc sống như thế hay sao ấy? Tôi định sau xuống đấy một thời gian thì sẽ đi về gì? Về trong một cái hang động nào đó ở mấy tháng. Cho cái tâm nó gì? Mình sao thực sự mình có buông xả được cái ngôi chùa to cảnh lớn hay không? Buông xả được cái đệ tử đông, Phật tử lắm hay không? Buông xả được cái gì? Cái ánh hào quang khi ngồi trên bục giảng hàng mấy chục nghìn người vỗ tay hay không? Buông xả được cái gì? Ai ai cũng tán thán thầy là Bồ Phật, Bồ Tát tái thế hay không? Chưa kịp làm thì lại có người gì vác tiền tới bảo là thầy làm đi, khổ lắm cơ. Đấy, cái số của tôi nó thế, chắc kiếp trước đốt đỉnh phá chùa. Cho nên đời này kiếp này Phật bảo gì, mày phải gì, mày đốt một cái mày phải làm 100 cái, đốt một cái mày phải giả, làm giả, mày giả lại tao 10 cái, tao mới cho mày yên. Phật thì chắc chả bảo thế. Nhưng mà cũng có thể kiếp trước mình nợ hay là mình phát nguyện rồi đó, cho nên đi đến cái cảnh nó hoang tàn, hoang sơ. Định là chỉ thôi xây một cái này, mấy cái phòng vệ sinh, xong rồi hướng dẫn cho khoảng độ 20 ngôi chùa đó thì chứa được khoảng độ 30 đến 40 người nên ngồi sát sạt vào nhau thì được 40 người ngồi niệm Phật. Và tôi nghĩ rằng có thể ở đó vài tháng, hướng dẫn cho các Phật tử ngồi niệm Phật, khoảng 20-30 người ngồi niệm Phật. Khi họ quen rồi thì thôi, mình lại ra đi tiếp. Cái rong ruổi như vậy, có khi cuộc sống như vậy là tự do, tự tại, là sướng. Nhưng mà ở đó thì mới có ngày thứ nhất, ngày thứ hai là có người đến thăm, đã tắt hết điện thoại rồi mà. Có người đến thăm lại bảo đi, lại vác tiền đến thì bảo là thôi lại phải xây dựng để cho dân gì, họ tu. Ngày đầu tiên được 14 bà cụ ra tu niệm Phật, ngày thứ hai được 30 bà cụ, ngày thứ ba được hơn 40 cụ, và ngày hôm qua có khi phải được 60-70 cụ. Nhanh thế. Cho nên lại phải đi gì? Lại phải đi mở đất, lại phải đi xây gì? Lại phải đi xây gì? Niệm Phật đường, khổ cái thân thôi. Nhưng mà thôi, Phật Bồ Tát nói rồi, có khó, có khổ, mà chúng ta vượt qua, chúng ta gắng sức, chúng ta làm được, thì đó là gì? Đó là công đức của gì? Công đức của ai? Công đức của ai? Đó là công đức tạo được cái công đức cho gì? Các Phật tử, cho thập phương, cho đàn na tín thí, cho người gì có của biết xả tài vật để gì? Để làm cái việc phúc thiện ấy. Chứ cứ bo giữ ở trong két, chết có mang được đi không? Không. Để lại cho con, cho cái. Nếu mà gặp cái đứa con hiếu thảo, nó biết vì chúng ta mà làm việc thiện, vì chúng ta mà bố thí cúng dường, tụng kinh, niệm Phật, ấn tống kinh sách, phóng sinh, tu phúc, làm việc thiện, như trong kinh Địa Tạng chúng ta còn có một chút gì? Còn có một chút tư lương để vượt qua cái gì? Cái thế giới đen tối ở bên kia, để có thể được sinh lại làm trời làm người. Nhưng gặp vào đứa con gì ạ? Gặp vào cái đứa con mà bất hiếu, làm ngược lại di chúc của cha mẹ. Nó đem nó làm ma thật to, nó mời bạn thật đông, và nó sát sinh thật gì? Thật lắm. Thì trong kinh Địa Tạng nói giống chẳng khác gì những người đi trên đường đã đói, đã mệt rồi, đi qua vùng bùn lầy rồi, nó còn gì? Nó còn đặt thêm một vài gì ạ? Một vài chục cân lên vai chúng ta nữa, đã mệt lại còn càng mệt thêm. Đáng lẽ được thoát hóa đầu thai luôn, nhưng mà do phải đi đối chất với Diêm Vương, do mày mà để lại nhiều của cải, cho nên con mày gì? Nó sát sinh hại vật, nó gì? Nó ăn uống tùm lum tả la hết. Cho nên do mày ngu, do mày dốt, cho nên bây giờ mày cũng phải chịu cái cộng nghiệp với nó. Nó thì tao không tha rồi, nhưng mày tao cũng gì? Tao cũng không tha. Cho nên nó lôi đến đó la sát, yêu độc ngục tốt, nó la sát đến đó để gì? Để đối chứng với các tội nhân kia, nó kêu oan lắm. Đáng lẽ thì con chưa chết thưa Diêm Vương, nhưng do cái bà lão ấy, do cái ông lão ấy gì, nó để lại nhiều của cải cho con, nó không dặn con cái nó đến nơi đến chốn, cho nên nữa, đáng lẽ thì con còn một tháng nữa mới đến lượt, nhưng mà gì, trong một ngày tất cả chúng con đều ra đi oan quá. Cho nên nó kêu oan thì đương nhiên Diêm Vương phải sai ngưu được ngục tốt đến, lôi cái thần thức của cái gì, cái bà cụ xuống đây, cái ông cụ xuống đây, cái anh chị ấy xuống đây, để đối chất xem có đúng như vậy không. Cơ hội gì? Trong kinh nói là cơ hội vãng sinh mất đi, và cơ hội gì? Về cõi lành cũng mất đi. Thần thức mang mang ở trong đó, oan gia trái chủ thì nhiều đời nhiều kiếp đến đòi nợ nữa. Đó là ngu ở do ra ấy, ngu cho chính mình vậy. Chỉ có cái phúc mà chúng ta gì? Cái phúc mà chúng ta làm được á, chúng ta xả ly được, bố thí cúng dường, phóng sinh, tu phúc, ấn tống kinh điển, vân vân đó, làm chùa, tô tượng, đúc chuông, vân vân, bố thí cho người nghèo khổ như trong kinh Địa Tạng nói, như ông vua lo cuộc sống cho gì, cho dân chúng của mình. Đức Phật nói công đức vô lượng, giống như cúng dường hằng xa chư Phật. Nay chúng ta đem bố thí cho người nghèo, người khổ, để lại cho con có để, nhưng để gì? Ở một phần vừa phải, lo cho nó học hành, công ăn việc làm cho nó, để cho nó phần kinh tế vừa phải, để sau này nó còn phải tự làm, tự bươn chải nữa, chỉ gọi là có vốn cho nó làm ăn thôi. Chứ cái gì thì nó thấy là để cho nó nhiều quá, nó sẽ lười đấy, nó sẽ không chịu làm đâu. Và khi chúng ta nằm xuống, nó phá hết của chúng ta đi, và nó sẽ trở thành kẻ gì? Lang thang đầu đường xó chợ. Như ai ở Việt Nam chúng ta nhớ không? Công tử Bạc Liêu. Công tử Bạc Liêu là con nông hội đồng, giàu nhất các tỉnh phía Nam. Nhưng khi cha mất, mấy năm sau, cả cái khối tài sản kích xù nhất của người giàu nhất gì? Các tỉnh phía Nam, đổi nón ra đi vì thằng con trai ăn chơi, sa đọa, khủng khiếp của mình vậy. Giàu như công tử Bạc Liêu, mà cuối đời gì? Vẫn phải đi ăn mày. Con của ông bây giờ vẫn gì? Phải đi gì? Chạy xe ôm. Có một đứa con đang đi chạy xe ôm đó các quý vị. Tôi đọc một tờ báo thôi, một đứa con trai đang đi chạy xe ôm. Và một đứa con gì? Đi làm thuê. Và một đứa con ra nước ngoài thì không biết còn sống chết như nào, không thấy nói tới. Đó. Cho nên, để lại tiền tài của cải nhiều, mà không để lại cái gì? Cái trí tuệ, cái định hướng, và cái gì? Cái phẩm hạnh đạo đức cho đứa con của chúng ta, nguy hiểm hơn là để nó ở trên miệng cọp. Để trên miệng cọp nó cắn một cái chết gì một đời. Cho nên ở đây chúng tôi mới nói là vì sao mà tôi lại đi làm những cái đó. Vì cũng muốn gì? Cho chúng ta gieo một cái duyên với Tam Bảo, với chúng sinh, cũng để tạo phúc gì? Tạo phúc cho chúng ta vậy. Cho nên á, nhưng mà làm xong thì lại thôi. Ở đây á, tôi không ở mãi đâu. Đến hôm nay tôi tuyên bố là sau này tôi cũng sẽ ra đi, sẽ không ở mãi đây đâu. Không ở mãi đây để hưởng thọ đến suốt đời đâu. Tôn tượng làm xong có thể lại học theo hòa thượng ở bên Trung Đài Thiền Tự, lại giao cho các đệ tử này. Đi một nơi nào đó thật nghèo, thật khổ, xây dựng xong hoằng pháp được một chút thì lại tiếp tục đi chống gậy ra đi, cho đến thì hơi thở không còn thở được nữa thì mới dừng lại ở đó. Phật người xưa thế mà. Bây giờ tự nhiên là tôi lại thích sống như thế, thế mới hay chứ này. Có thể với chúng ta thấy đó là gì? Khùng khùng, điên điên, dở dở, hâm hâm, hấp hấp, chậm mát, chậm mạch, đúng không? Đấy, cái vỗ tay đi. Cái vỗ tay đi. Cái vỗ to lên. Không, tôi không đau đâu, hôm nay tôi không đau nữa. Các vị vỗ tay, tôi cảm ơn. Chính là các vị gì nhắc nhở cho tôi đấy, không có đau đâu. Ngày trước thì đau, ngày trước các vị gì sát muối vào lòng tôi thấy đau. Nhưng hôm nay thì không đau nữa. À, các vị cứ sát đi. Muốn sát thì cứ sát đi, đây này sát đi. Đó. Cho nên ở đây á, thôi trở lại bài. Chúng tôi đang nói là gì? Nói là hạnh nguyện của chư Phật Bồ Tát các ngài xuất hiện ở thế gian. Đạo hạnh như vậy đó, công đức như vậy đó, nhưng mà Địa Tạng Vương Bồ Tát, chúng ta thấy ngài có gì? Ngài ở đâu? Ngài thường ở đâu? Thường vào những nơi chỗ tối tăm nhất, những chỗ gì khổ đau nhất, đó là gì? Vô lượng vô biên các tầng tầng lớp lớp, các địa ngục lớn, địa ngục nhỏ ở trong. Địa ngục lớn thì trong kinh này nói là có 18 loại nhỏ, có 500 nhỏ, có 1000, và nhỏ nước là có vô lượng vô biên. Chúng sinh ở trong đó, kẻ nào biết ăn năn sám hối thì Địa Tạng Vương Bồ Tát liền vào tới đó để thuyết pháp cho nghe. Cho nên tôi thì bây giờ chưa đủ cái lực để làm đó, thì thôi chỗ nào khổ cực thì mình chịu khó đến một tí cũng vui lắm. Thôi hôm nào các Phật tử có duyên thì xuống đó thăm hay lắm. Từ tôi nhận để tôi đi tu hai mấy năm nay, ở đến ngôi 7-8 ngôi chùa, trụ trì 7-8 ngôi chùa rồi, nhưng đến cái ngôi chùa đó lại tự nhiên tôi lại thấy thì rất là hoan hỉ. Vì sao? Các ngôi chùa khi mà tôi mới đến chỉ thấy các cụ già đến chùa, phụ nữ đến chùa, nhưng xuống ngôi chùa này các cụ ông cũng đến chùa, thanh niên đến chùa, trẻ đến chùa, già trẻ gái trai gần như 50-50, đặc biệt là con trai tầm 20-30-40 ra chùa thì rõ là đông, làm việc thì rõ là gì, là nhiệt tình. Có cô hôm qua, có cô này nó nhìn thấy này, nó đang cầm cái cây, nó cầm cái dao, nó chặt cái cây xoan, nó bảo rằng á, chào thầy. Nó có biết gì đâu, nó bảo chào thầy. Thế là nó cười toe toét ra mình gì, A Di Đà Phật chào cô. Thế bắt đầu nó khoe là gì, thầy có biết không, từ khi con sinh ra hôm nay là gì, ngày con lao động vất vả nhất. Thầy nhìn thì bảo biết rồi, thầy biết, nhìn cô là thầy biết rồi. Vì sao? Đi lao động mà vẫn gì ạ, má phấn môi son, quần áo thì nuột nà từ đầu cho đến gì ạ, đến chân, xin lỗi, từ cổ cho đến gì, đến chân. Đi cái đôi giày ít nhất cũng phải vài triệu. Cho nên cô ấy nói là gì, từ khi cha mẹ sinh ra hôm nay là ngày lao động gì nặng nhất của con, vất vả nhất của con đó. Quả thật không sai, từ đầu đến chân con nhà tiểu thư như thế mà nhìn ấy, chặt đó là khỏe. Thế tôi bảo thì cố gắng gieo duyên với Tam Bảo con ạ, cho gì, cho nó Phật độ cho có sức khỏe. Thế là vâng, con cảm ơn thầy. Thế là cứ thế là làm thôi. Già trẻ gái trai ai cũng hăng say, hóa ra khiến cho mình cũng thì thấy họ hăng say, mình cũng phải sắn tay lên mà làm. Hóa ra làm mình lại thấy gì, thấy vui. Phật ở đâu? Phật ở ngay trong tâm mình, chính những chỗ cử chỉ hành động đó đó. Vậy gì, dân thì tự nhiên họ thấy thì ôi dồi ôi, mấy bà vãi nói rồi, sao năm ngoái thầy xuống đây chúng con sợ thế, nhưng mà năm nay chúng con xuống thấy thầy như một người cha lành ấy, gần lắm cơ, vui lắm cơ. Năm ngoái thầy xuống chúng con nó chào thầy mà chân tay chúng con nó cứ run lẩy bẩy, nhưng mà lần này tự nhiên chúng con thấy thì thầy gần quá, như một người cha lành vậy. Thế tôi bảo các cụ nghĩ tại do đấy tâm các cụ, chứ tôi vẫn thế mà. Bảo không, Nói thật, tự nhiên năm ngoái thầy xuống nó khác, nhưng năm nay thầy xuống chúng con thì có mà cảm nhận gì nó khác. Thế là tôi bảo tôi chả biết, tôi thấy tôi vẫn thế, tôi thấy tôi có khác mấy cái. Đó là gì? Trước đây tôi không để râu, nhưng mấy ngày nay là tôi có mấy cái cọng râu nó mọc rồi. Chắc là già hơn rồi. Mỗi tuổi già đến thì thọ mạng sẽ gì? Sẽ giảm dần. Cho nên á, dạo này á, râu ria nó bắt đầu nó thì nó thi nhau nó mọc ra. Có cả râu bạc rồi, hôm rồi xoay đi qua đánh răng liếc qua một cái thấy cả cái râu bạc bạc ở đây mới hay chứ. Thế đấy, đời người vô thường, tấn tốc thoai đưa như bóng câu qua khe cửa, chẳng biết thế nào được. Cho nên á, các Phật tử chúng ta hãy trân trọng là hôm nay chúng ta vẫn còn đang ngồi được ngồi ở đây, chúng ta vẫn còn đang được gì, đang được thở. Và hãy tập thở, đưa hơi thở của mình về trong chính gì ạ, chính trong bản tâm mình. Và hãy chịu khó gì, đưa hơi thở của mình vào câu niệm Phật, hít vào thở ra niệm Nam, hoặc là hít vào Nam thở ra Mô, hoặc là gì, nếu mà thấy nó gấp quá thì hít vào thở ra niệm gì Nam, hít vào thở ra Mô, cho đến A Di Đà Phật, cứ như thế. Và tôi bây giờ tôi cứ thở như thế, tôi cứ bước đi, bước đi, bước tôi Nam, bước đi một cái là Mô, cho đến A Di Đà Phật. Và tôi vừa bước vừa thở vừa niệm Phật như thế, thấy hay, lại thấy hay hay. Đó. Bớt đi thị phi, bớt đi nhân ngã, thêm một câu niệm Phật, chúng ta sẽ bớt đi một chút phiền não. Thêm một câu niệm Phật, chúng ta được thêm một chút công đức, và đem công đức đó để hồi hướng, chỉ cầu nguyện làm sao đó. Bạch với Phật là gì? Con tên là Nguyễn Thị A, Nguyễn Văn B, pháp danh Diệu Âm gì gì đó. Phật hỏi, từ đâu tới? A Di Đà Phật, con từ địa ngục tới. Muốn đi về đâu? Con muốn về Tây Phương. Về Tây Phương là về hết rồi còn gì nữa? Chả còn gì nữa. Hết thì đứng lên hồi hướng thôi, nghỉ thôi, đúng không? Vào tụng kinh, hết rồi. Bộ phim chúng ta xem đến đây là gì? Đến đây là hết.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước cực lạc.